Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Chúa Hiển Linh. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Philippines. Hội nghị lần thứ bảy về tái truyền giảng tin mừng tại Philippines. Hội nghị lần thứ bảy về tái truyền giảng tin mừng sẽ được tiến hành trong hai ngày 28 và 29 tháng Giêng tới đây tại Manila, Philippines, về chủ đề Ai là người anh em tôi? Hiện diện tại hội nghị cũng có Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng giám mục mãn nhiệm của Tổng giáo phận Manila và là tân Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Chủ đề vừa nói được chọn nhân dịp năm đối thoại đại kết và liên tôn, đồng thời là năm các thổ dân bản xứ được toàn thể giáo hội công giáo tại Philippines cử hành trong tiến trình 9 năm chuẩn bị mừng 500 năm tái truyền giảng tin mừng sẽ cử hành vào năm tới tại Phi. Do sự đề xướng của Đức Hồng Y Tagle, mỗi năm có hơn 5.000 đại biểu gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự hội nghị thuộc loại này với mục đích củng cố lòng kính mến đối với Chúa Giêsu và công cuộc truyền giáo. Trong hội nghị có những cuộc hội luận và thuyết trình về những vấn đề và thách đố được đề ra cho công cuộc loan báo tin mừng ngày nay. Trong hai ngày hội nghị cũng có các thánh lễ, cầu nguyện, chầu thánh thể, huấn giáo và chia sẻ, đặc biệt về chủ đề Ai là người anh em tôi, quan tâm đến những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề, cũng như các thổ dân bản xứ. Tin Augsburg, Đức Quốc. 12.000 người dự lễ hội đại kết về đức tin tại Augsburg. Lễ hội đại kết Kitô lần thứ 12 đã kết thúc hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, sau 3 ngày tiến hành tại thành phố Augsburg ở miền nam nước Đức, với sự tham dự của 12.000 tín hữu, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Lễ hội được tổ chức tại nhà cầu nguyện dưới sự điều hợp của nhà thần học công giáo ông Johannes Hart và có chủ đề là Các màu sắc hy vọng. Đức Hồng Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã chủ sự thánh lễ bế mạc. Trong ba ngày trước đó, đã có những buổi thuyết trình, hòa nhạc, thảo luận, cầu nguyện và chúc tụng Chúa. Diễn đàn thần học kéo dài 3 tiếng rưỡi đồng hồ với sự tham dự của khoảng 2.500 người. Có 10 thần học gia công giáo và 10 nhà thần học tin lành trình bày những bài tham luận ngắn trong dịp này. Trưởng ban tổ chức là ông Hart cũng loan báo sẽ tổ chức một lễ hội Kitô cho giới trẻ vào đầu tháng 8 năm tới tại huyện Landsberg am Lech với sự tham dự của khoảng 15.000 bạn trẻ từ các nước nói tiếng Đức thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Tin Paris, Pháp Quốc. Nhà thờ chính tòa Paris chưa chắc chắn được cứu. Cựu đại tướng Jean-Louis Jorkelin của Pháp tuyên bố rằng hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể quả quyết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris sẽ được cứu chữa vì nguy hiểm sụp đổ vẫn còn. Cựu đại tướng Jean-Louis, 72 tuổi, nguyên là tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, đã được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm làm vị đặc trách tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, bị hỏa hoạn nặng nề vào ngày 15 tháng 4 năm ngoái. Ông tuyên bố như trên với nhiều cơ quan truyền thông Pháp hôm 5 tháng Giêng vừa qua, đồng thời cho biết chưa có chọn lựa nào được đưa ra về việc tái thiết khung của mái nhà thờ và tháp hình mũi tên đã bị cháy sụp, nhưng ông tin tưởng rằng có thể tiếp tục giữ nguyên tình trạng hiện nay của mái vòm thánh đường. Tổng thống Pháp tuyên bố việc tái thiết nhà thờ chính tòa Paris có thể được hoàn tất vào năm 2024, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng công trình này đòi nhiều thời gian hơn. Hiện nay, công trình chuẩn bị tái thiết đang được tiếp tục, làm sao để mái nhà thờ không bị sụp. Tiếp đến là tháo gỡ các khung đã có trước cuộc hỏa hoạn. Các hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho mái vòm của thánh đường. Việc tái thiết chính thức sẽ bắt đầu vào năm tới 2021, sau khi các kiến trúc sư xác định các đồ án và biện pháp thích hợp. Tướng Jean-Louis cho biết, vấn đề kiến trúc vẫn còn bỏ ngỏ, hoặc tái thiết y hệt như cũ, theo kiến trúc sư Philippe Villeneuve đặc trách nhà thờ chính tòa, hay là theo các đồ án mới sẽ được đề ra. Về mặt tài chính, cho đến nay 320.000 ân nhân đã hứa đóng góp 1 tỷ euro cho việc tái thiết. Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng đoàn Tin Lành Methodist Hoa Kỳ chuẩn bị ly giáo. Tổng đoàn Tin Lành Methodist lớn thứ hai tại Mỹ với 12 triệu tín đồ đang chuẩn bị tách làm hai vì vấn đề hôn nhân đồng phái và phong mục sư cho những người đồng tính luyến ái. Theo tờ Washington Post, số ra ngày 4 tháng Giêng vừa qua, từ lâu đã có những tranh luận trong giáo hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ, cũng gọi là Hội Thánh Giám Lý Hiệp Nhất, về vấn đề vừa nói. Phe cấp tiến muốn nhìn nhận các cặp đồng phái là hôn nhân và truyền chức mục sư cho những người thực hành đồng tính luyến ái, đồng thời chấp nhận những người cải giống và lưỡng tính. Nhưng 16 giám mục thuộc phe truyền thống của giáo hội Methodist đi đến kết luận rằng, tách rời khỏi giáo hội Methodist Hiệp Nhất là phương thế tốt nhất để giải quyết sự khác biệt lập trường, nhờ đó mỗi phe có thể trung thành với lập trường thần học của mình. Tổng đại hội của giáo hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ nhóm vào tháng 5 tới đây sẽ khẳng định quyết định tách rời cộng đoàn giáo hội này của các tín hữu truyền thống. Cũng theo tờ Washington Post, phe cấp tiến trong giáo hội Methodist Hiệp Nhất ở Mỹ có khoảng 7 triệu tín hữu. Phần lớn tín đồ thuộc giáo hội này có lập trường chính trị bảo thủ, nhưng lại tỏ ra cấp tín về những vấn đề như phá thai và bảo vệ môi trường so với các giáo hội Tin Lành khác ở Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên có cuộc ly giáo trong cộng đồng Kitô tại Mỹ. Cách đây hàng chục năm, giáo hội Anh giáo tại nước này cũng đã phân thành hai vì cùng những vấn đề. Tiếp đến là Tin Lành trưởng lão, và nay xu hướng này cũng có nơi một số cộng đoàn Tin Lành khác. Trong công giáo trên thế giới hiện nay cũng có một số giáo sĩ cổ võ chấp nhận đồng tính luyến ái. Người nổi tiếng nhất trong trào lưu này ở Mỹ là linh mục James Martin dòng tên. Tại Đức, trào lưu này cũng khá mạnh và đang cổ võ qua lập trường của một số người tham dự con đường công nghị đang tiến hành trong 2 năm tại Đức. Tin Cồn, Đức Quốc. Đức học y Vern Key cảnh giác chống tương đối hóa mặc khải của Chúa. Đức học y Rainer Maria Wernke, tổng giám mục giáo phận Cồn bên Đức, cảnh giác các tín hữu công giáo trước trào lưu tương đối hóa mặc khải của Chúa và mời gọi các tín hữu tại nước này đừng chiều theo tinh thần thế gian. Đức học y Wernke đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng lễ hiển linh hôm 6 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Cồn. Đức học y nói, giữa bao nhiêu những chủ trương trao tặng ơn cứu độ ngày nay, dường như cả trong giáo hội, người ta khó tìm được một hướng đi tiến đến ơn cứu độ đích thực. Có cả một thứ ca đoàn đa âm trình bày các ý kiến khác nhau, những quan điểm, những tư lợi cá nhân đang quan tính tương đối hóa mặc khải của Thiên Chúa và niềm tin của giáo hội. Họ tìm cách chiều theo tinh thần thời đại. Đức học y cũng cảnh giác rằng, những người nào không còn hướng đi nữa thì mất hướng đi đúng đắn dẫn đến sự sống, và ai mất hướng đi thì sẽ mất sự sống, mất sự chính xác như một hướng đi đúng trong bao nhiêu hướng đi khác. Chỉ có niềm tin như được các tông đồ thiết định và bảo tồn qua các thế hệ mới bảo đảm cho chúng ta khỏi bị lôi kéo vào sai lầm. Hợp Y Tổng Giám mục Giáo phận Cồn nói thêm rằng, giống như ba đạo sĩ, các tín hữu Kitô ngày nay cần tìm kiếm một mình Chúa Kitô như ánh sáng thế gian, loan báo và chúc tụng Chúa. Ánh sáng này, trong đó chân lý và sự sống của Chúa được tỏ hiện, ngày càng bị đe dọa, xóa bỏ trong tâm hồn của nhiều người ngày nay. Đức Hồng Y Vơn Kỳ ám chỉ đến tình trạng tại Đức hiện nay có quá nhiều người, kể cả các giám mục và các nhà thần học Công giáo, không còn giảng dạy đạo lý chân chính truyền thống của giáo hội Công giáo, tạo nên tình trạng hoang mang nơi nhiều tín hữu. Tin Nairobi, Kenya. Các vị lãnh đạo Công giáo Kenya báo động vì các vụ khủng bố. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Kenya, bên Phi Châu, báo động về sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra tại nước này. Hôm 5 tháng Giêng vừa qua, lực lượng khủng bố Al-Shabaab, thân Al-Qaeda từ Somalia, đã tấn công một căn cứ quân sự của Kenya ở vịnh Manda thuộc huyện Lamu, làm cho một binh sĩ Mỹ và hai nhà thầu quân sự Mỹ bị thiệt mạng, dân chúng địa phương phải di tản. Cuộc tấn công này diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Trung Đông và có thể bị coi là có liên hệ với vụ Mỹ giết chết một tướng lãnh của Iran, ông Qasem Soleimani. Nó cũng có thể là một vụ trả thù sau khi không quân Mỹ tấn công các dân quân thuộc nhóm Al-Shabaab sau khi một xe bom nổ tại thủ đô Mogadishu của Somalia, làm cho ít nhất 79 người chết. Cha Willibald Lago, Tổng đại diện Tổng giáo phận Mombasa ở Kenya, tuyên bố rằng, chúng tôi lên án cuộc tấn công căn cứ Mỹ ở vịnh Manda, nó làm xáo trộn cuộc sống yên hàn tại vùng này. Tôi thiết nghĩ cuộc chiến tranh khủng bố đang thay đổi trên bình diện hoàn cầu, và có thể những tiểu tổ khủng bố đang nằm ngủ sẽ ngóc đầu dậy. Mỹ dùng căn cứ ở vịnh Manda để huấn luyện và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở các nước miền Đông Phi Châu. Nhiều người dân Kenya rời bỏ vùng này sau vụ tấn công vì sợ rằng sẽ có những vụ tấn công mới. Trong quá khứ, lực lượng khủng bố Al-Shabaab thường đánh vào các thánh đường, các tín hữu Kitô, các nơi công cộng đông dân và các cơ sở của chính phủ. Hôm 2 tháng Giêng vừa qua, một nhóm khủng bố đã tấn công một đoàn xe buýt, giết hại ít nhất 3 người. Cha Nicolas Mutua, trưởng ban công lý hòa bình của giáo phận Garissa, bao gồm một số nơi thuộc huyện Lamu, cho biết giáo hội rất lo âu cho các giáo sĩ trong vùng này vì họ có thể là mục tiêu của các nhóm khủng bố. Tin Nam Sudan. Đức Tân Tổng giám mục thủ đô Juba kêu gọi quân đội và phiến quân cộng tác với nhau. Đức cha Ameyu Martin Mula, Tân Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kêu gọi quân đội chính phủ và các cựu phiến quân tại nước này cộng tác với nhau, hãy quên quá khứ và chọn lựa hòa giải với nhau. Hiện nay, Nam Sudan đang ở trong tiến trình thành lập chính phủ chuyển tiếp thống nhất quốc gia sau hơn 6 năm nội chiến, và quân đội và cựu phiến quân sẽ họp thành một lực lượng duy nhất. Đức Tổng giám mục Ameyu nói rằng, nhờ sự cộng tác này, một trang sử mới được mở ra cho Nam Sudan và góp phần mang lại hòa bình cho đất nước đã chịu xáo trộn từ nhiều năm nay. Đức cha Ameyu, 55 tuổi, đã được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Juba hồi giữa tháng 12 năm ngoái, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Paulino Lucudu với 785.000 tín hữu Công giáo. Cho đến nay, ngài làm giám mục giáo phận Torit láng giềng. Theo hiệp định hòa bình đã ký kết giữa chính phủ Nam Sudan và lực lượng cựu phiến quân, một chính phủ chuyển tiếp thống nhất quốc gia được thành lập, trễ nhất là hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng vì thiên tai lụt lội, công trình này bị hoãn lại 100 ngày. Đức Thánh cha Francisco và Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, hy vọng sẽ viếng thăm Nam Sudan vừa khi tình hình chính trị tại nước này cho phép. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, nhiều chính phủ các nước ân nhân đã thúc giục các nhà chính trị Nam Sudan hãy tôn hành hạn kỳ, thành lập chính phủ lâm thời vào tháng 2 tới đây.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Chúa Hiển Linh. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng mùng 6 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành đại lễ Chúa Hiển Linh trước sự hiện diện của khoảng 8.000 tín hữu, trong đó có hàng trăm đại chúng sinh các nước thuộc trường truyền giáo. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, giám mục và hơn 100 linh mục. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Trong bài tin mừng, trích từ tin mừng theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 1 đến câu 12, chúng ta đã nghe ba vị đạo sĩ bắt đầu với việc nêu lên lý do tại sao họ đến. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện ở phương Đông, và chúng tôi đến để triều bái người. Thờ lạy là cùng đích và là mục tiêu của cuộc hành trình của họ. Thật vậy, khi họ đến Bethlehem, họ thấy Hài Nhi cùng với Đức Maria, thân mẫu người, họ liền sắp mình thờ lạy người. Một khi chúng ta mất đi cảm thức thờ lạy, thì chúng ta đánh mất đi định hướng của đời sống Kitô, vốn là một cuộc hành trình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về chính mình. Tin mừng cảnh báo chúng ta về nguy cơ này, vì bên cạnh các đạo sĩ, tin mừng cũng trình bày những người khác là những người không có khả năng thờ lạy. Trước hết là vua Hê-rô-đê, người dùng từ thờ lạy, nhưng chỉ để lừa lọc. Ông yêu cầu các đạo sĩ thông báo cho ông về nơi ở của Hải Nhi, để ta cũng đến để bái thờ người. Thực tế, Hê-rô-đê chỉ tôn thờ chính mình, cho nên ông muốn tận diệt Hải Nhi bằng một lời nói dối. Điều này dạy chúng ta điều gì? Thưa, khi chúng ta không tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta đi đến chỗ tôn thờ chính mình. Cũng thế, đời sống Kitô hữu khi không tôn thờ Thiên Chúa có thể trở thành một cách thức kín đáo để khẳng định chính mình và những khả năng của mình. Đó là những Kitô hữu không biết thờ phượng, tức là những người không biết cầu nguyện qua việc phượng tự. Đó là một nguy cơ nghiêm trọng. Chúng ta bắt Chúa phục vụ chúng ta, chứ không phải là chúng ta phục vụ Ngài. Đã bao nhiêu lần chúng ta nhầm lẫn giữa lợi ích của tin mừng và tư lợi của chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta khoác chiếc áo tôn giáo lên thứ này, thứ khác, thuận tiện cho chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta mập mờ giữa quyền năng Thiên Chúa nhắm phục vụ tha nhân với quyền lực thế gian để phục vụ chính mình. Bên cạnh Hê-rô-đê, tin mừng còn nhắc đến có những người khác không có khả năng thờ lạy. Họ là các thượng tế và kinh sư. Họ chỉ cho Hê-rô-đê biết chính xác nơi đấng Mê-si-a được sinh ra ở đâu. Tại Bê-lem, miền Giu-đê. Họ biết những lời tiên tri và có thể viện dẫn chính xác. Họ biết nơi phải đi vì họ là các đại thần học gia, rất đại tài. Nhưng họ không đi. Ở đây, chúng ta cũng có thể rút ra một bài học. Trong đời sống Kitô, biết thôi thì chưa đủ đâu, trừ phi chúng ta ra khỏi chính mình, trừ phi chúng ta gặp gỡ tha nhân và thờ phượng. Những hiệu quả thần học và mục vụ chẳng có ích bao nhiêu, thậm chí là vô ích, nếu chúng ta không biết bái quỳ. Nếu chúng ta không biết quỳ xuống như những vị đạo sĩ, là những người không chỉ có kiến thức hoạch định một chuyến đi, mà còn dám lên đường và cúc cung thờ lạy. Khi thờ phượng, chúng ta nhận ra rằng, đức tin không chỉ đơn thuần là một tập hợp các tín lý tốt đẹp, nhưng còn là một mối tương quan với ngôi vị sống động, là đấng chúng ta được mời gọi để yêu mến Ngài. Chính qua cuộc gặp gỡ mặt đối mặt với Chúa Giê-xu mà chúng ta nhận biết Ngài là ai. Qua việc tôn thờ, chúng ta khám phá ra rằng đời sống Kitô là một câu chuyện tình với Thiên Chúa. Trong đó, những ý tưởng hay đẹp thôi thì chưa đủ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng đặt Ngài ở vị trí trung tâm của đời ta, như một người đang yêu vẫn làm đối với người mình yêu. Đây là điều mà giáo hội phải trở thành, đó là trở nên một người yêu tôn thờ Chúa Giê-xu, vua quân của mình. Khi bắt đầu một năm mới, cầu xin cho chúng ta biết tái khám phá một cách mới mẻ rằng, thờ phượng là một đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta biết quỳ gối trước Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vượt thắng cám dỗ, cất bước trên con đường riêng của mình. Bởi vì thờ lạy là thực hiện một cuộc xuất hành lớn để thoát ra khỏi hình thái lớn nhất của sự ràng buộc, là sự nô lệ cho chính mình. Thờ phượng là đặt Chúa ở vị trí trung tâm, chứ không phải là chính chúng ta. Thờ lạy là trả mọi thứ trở lại đúng trật tự của chúng và đặt Chúa ở vị trí đầu tiên. Thờ lạy là kế hoạch của Chúa quan trọng hơn thời gian của riêng tôi, hơn quyền đáng được hưởng của tôi và hơn không gian của riêng tôi. Thờ lạy là chấp nhận lời dạy của Kinh Thánh. Ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thiên Chúa của ngươi, thờ lạy là nhận thức rằng cả Thiên Chúa và chúng ta thuộc về nhau. Thờ lạy nghĩa là có thể trò chuyện với Ngài một cách tự do và thân mật, nghĩa là đặt để cuộc sống của chúng ta nơi Ngài và để Ngài bước vào cuộc sống của chúng ta. Thờ lạy nghĩa là mang niềm an ủi của Ngài đến cho thế giới, là khám phá ra rằng khi cầu nguyện chỉ cần nói lạy Chúa và Thiên Chúa của con, và để chúng ta được bao phủ trong tình yêu dịu dàng của Ngài. Thờ lạy là đến với Chúa Giêsu không phải với một danh sách những nguyện vọng, nhưng với một thỉnh cầu duy nhất là được ở với người. Thờ lạy là khám phá ra rằng niềm vui và sự bình an đang gia tăng cùng với những lời tán tụng và tri ân. Khi chúng ta thờ lạy, chúng ta để cho Chúa Giêsu chữa lành và biến đổi chúng ta. Khi chúng ta thờ lạy, chúng ta để cho Chúa có thể biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài, thắp sáng giữa bóng tối của chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh giữa những yếu đuối của chúng ta, và ban ơn can đảm cho chúng ta giữa những thử thách. Thờ phượng có nghĩa là tập trung vào những gì là thiết yếu, gạt bỏ đi những thứ vô dụng và nghiện ngập, gây mê trái tim và làm tâm trí chúng ta rối loạn. Trong thờ phượng, chúng ta học cách bác bỏ những gì không nên tôn thờ như thần tài, thần tiêu dùng, thần khoái lạc, thần thành công và thần bản ngã. Thờ phượng có nghĩa là cúi thấp xuống trước đấng tối cao và khám phá ra trong sự hiện diện của Ngài rằng sự vĩ đại của cuộc sống không hề tại ở việc sở hữu thứ này thứ khác, nhưng là ở tình yêu. Thờ phượng có nghĩa là nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em trước mầu nhiệm của một tình yêu, có khả năng bắc cầu mọi khoảng cách, đó là gặp gỡ sự thiện ở tận cội nguồn, đó là tìm thấy nơi Thiên Chúa sự gần gũi và lòng can đảm để đến gần người khác. Thờ phượng có nghĩa là biết cách im lặng trước sự hiện diện của lời Chúa và học cách sử dụng những từ không làm tổn thương ai nhưng mang lại sự an ủi. Thờ phượng là một hành động của tình yêu thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nó liên quan đến những gì các đạo sĩ đã làm, đó là mang vàng đến với Chúa và nói với Chúa rằng không có gì quý hơn Ngài. Đó là dâng hương cho Chúa và nói với Ngài rằng chỉ khi kết hợp với Ngài, cuộc sống của chúng ta mới có thể bay lên tới thiên đàng. Đó là dâng lên Ngài mộc dược, là hương thơm xoa dịu những người bị bầm tím và thương tổn, và hứa với Ngài rằng, chúng ta sẽ giúp đỡ những người hàng xóm bị thiệt thòi và đau khổ, mà chính người đang hiện diện nơi những người ấy. Chúng ta thường biết cách cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa, chúng ta cảm tạ Ngài, nhưng giáo hội phải tiến về phía trước trong lời cầu nguyện phượng thờ của mình. Chúng ta phải lớn lên trong việc thờ phượng. Đây là sự khôn ngoan mà chúng ta phải học mỗi ngày. Cầu nguyện bằng cách thờ phượng, lời cầu nguyện phượng thờ. Anh chị em thân mến, hôm nay mỗi người trong chúng ta có thể tự hỏi, tôi có phải là một tín hữu Kitô biết thờ phượng không? Nhiều Kitô hữu cầu nguyện nhưng họ không thờ phượng. Chúng ta hãy tự hỏi mình câu hỏi này, chúng ta có dành thời gian để thờ phượng trong lịch trình hàng ngày của chúng ta? Và chúng ta có dành chỗ cho việc thờ phượng trong cộng đồng của chúng ta không? Với tư cách là một giáo hội, liệu chúng ta có muốn đưa vào thực hành những lời chúng ta đã cầu nguyện trong thánh vịnh ngày hôm nay? Lạy Chúa, tất cả mọi dân tộc trên trái đất sẽ tôn thờ Chúa. Được như thế, thì trong việc thờ phượng, chúng ta cũng sẽ khám phá như các vị đạo sĩ, ý nghĩa của cuộc hành trình của chúng ta. Và cũng giống như các vị đạo sĩ, chúng ta cũng sẽ trải nghiệm một niềm vui lớn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Đại lễ Chúa Hiển Linh hôm 6 tháng Giêng vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về ba bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức và thánh thể. Đây là ba bí tích mở đầu trong cuộc đời người tín hữu. Kể từ bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta chuyển qua phần tìm hiểu về các bí tích chữa lành. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích sám hối hay còn gọi là bí tích hòa giải. Tại sao Đức Giêsu ban cho chúng ta bí tích sám hối và giao hòa? Đã có lần Đức Giêsu nói, ta đến để tìm và cứu những kẻ đã hư mất. Mục đích của việc người nhập thể vào trần gian là thi hành sứ mạng cứu độ. Trong suốt quãng thời gian đi rao giảng tin mừng công khai, Đức Giêsu đã bày tỏ tình yêu của người trong lời nói và hành động với người tội lỗi hư hỏng và chữa lành những ai đau yếu. Từ kinh nghiệm thực tế ấy, người đã để lại cho giáo hội bí tích sám hối và giao hòa để giải thoát những ai trót phạm, sa ngã, đưa họ trở lại với danh phận là con cái Thiên Chúa trong ân sủng. Bí tích sám hối và giao hòa còn có những tên gọi nào khác nữa? Bí tích sám hối và giao hòa còn được gọi là bí tích ban ơn tha thứ, bí tích trở lại, bí tích giải tội. Còn trong đời sống thường ngày, người tín hữu Việt Nam khi đi lãnh nhận bí tích này thì gọi là xưng tội. Vậy, nếu như chúng ta đã tuyên xưng bí tích rửa tội, tha thứ hết mọi tội lỗi và cho chúng ta giao hòa với Thiên Chúa làm con cái của Ngài, vậy tại sao còn cần đến một bí tích giao hòa làm chi nữa? Thưa rằng, bí tích rửa tội đã lôi kéo chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết, đưa chúng ta đến đời sống mới làm con Thiên Chúa. Nhưng bí tích rửa tội không giải thoát chúng ta khỏi sự yếu đuối và hướng chiều về đàng tội. Và trong thực tế, chúng ta đã tái phạm tội lỗi không những một lần mà còn nhiều lần. Vì thế Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng ta một phương thế, một nơi chốn để tái giao hòa với Thiên Chúa. Có thể gọi nơi đó là tòa giải tội. Tuy vậy, trong thực tế, có nhiều người đến với bí tích hòa giải hay nói cách khác là đi xưng tội theo phong trào, theo thói quen, chứ không thành thực và trọn vẹn ý thức việc mình làm. Và những yếu tố cần thiết của việc làm này. Đối với nhiều người, ban đầu việc xưng tội có vẻ rất khó, khiến họ phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên, một khi đã đến với bí tích hòa giải một lần, người ta sẽ nhận ra đây là một ân huệ lớn mà Thiên Chúa ban cho con người. Vì nhờ đó chúng ta luôn luôn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình. Có thể nói, ai đã xưng tội là họ bước sang một trang sử mới của cuộc đời mình. Nhưng ai là người đã lập ra bí tích hòa giải? Chính Đức Giêsu đã lập bí tích sám hối, giao hòa. Giáo hội vẫn tuyên xưng rằng, khi Đức Giêsu hiện ra cho các tông đồ vào chiều lễ phục sinh, người truyền cho các ông rằng, anh em hãy nhận lấy thánh thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đây được coi là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các tông đồ, hầu ban ơn hòa giải cho các tội nhân. Sách tin mừng theo Thánh Luca thuật lại dụ ngôn người cha nhân hậu, trước đây quen gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng. Dụ ngôn này trình bày cho chúng ta những bước đi lạc lối và hư hỏng của con người, và mặt khác là lòng nhân hậu thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tha thiết chờ mong người tội lỗi trở về. Người chỉ chờ có thế là bán ơn tha thứ như những người cha nhân hậu đón chờ đứa con hoang đàng trở về. Sách Tin Mừng Phật lại rằng, người con hoang đàng trở về và nói với cha mình, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sọ nhẫn vào ngón tay, sọ dép vào chân cậu. Những cử chỉ tiếp nhận và tha thứ vô điều kiện của người cha trong câu chuyện dụ ngôn phản ánh tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đối với người tội lỗi biết sám hối ăn năn. Tuy nhiên, khi người có tội, hay còn gọi là hối nhân đến tòa xưng thú tội lỗi với linh mục, thì ai mới thực sự là người có quyền tha tội? Chắc chắn chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Chính Đức Giêsu mới có thể nói, ta tha tội cho con. Còn các linh mục, dù đọc lời xá giải, cha tha tội cho con, nhưng là nhân danh Thiên Chúa ba ngôi là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, vị linh mục chỉ là người đại diện nhân danh Thiên Chúa mà ban ơn tha tội cho hối nhân. Vậy, nếu Thiên Chúa là đấng trực tiếp ban ơn tha thứ cho con người, thì liệu người có tội cứ việc trực tiếp thú tội với Chúa, không cần phải xưng thú với linh mục có được không? Đây là cách mà nhiều giáo phái của các anh em tin lành vẫn thường làm. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại muốn cách khác. Dù Thiên Chúa biết rõ chúng ta, nhưng Ngài muốn chúng ta thành thực xưng thú tội lỗi mình với đại diện của Ngài là linh mục. Nhờ đó, vị linh mục cũng sẽ đại diện Ngài mà hướng dẫn, sửa dạy chúng ta hầu nên tốt lành hơn. Đó là lý do Chúa trao quyền này cho giáo hội và các linh mục, hầu việc giao hòa có tính giáo hội hơn, hiện sinh hơn, cụ thể hơn và đem lại nhiều hoa thơm trái tốt hơn, chứ không chỉ là một việc làm thuần túy thiêng liêng có thể dễ dàng bị lạm dụng và coi thường. Như thế, đâu là điều dễ đưa người ta đến chỗ ăn năn thống hối? Một khi con người nhìn nhận tội lỗi của mình, thì trong lòng họ nảy sinh ước muốn trở nên tốt hơn. Điều đó gọi là ăn năn thống hối. Chúng ta đạt được sự ăn năn tội khi nhận thấy giữa tình yêu của Thiên Chúa và tội lỗi của ta có sự mâu thuẫn trái nghịch. Chúng ta đau lòng hối hận vì tội mình đã phạm. Chúng ta quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Thiên Chúa giúp đỡ. Đó là những hành vi ăn năn sám hối thật lòng. Có người cho rằng, vấn đề tội lỗi chỉ là một loại mặc cảm vì đã làm điều sai trái. Ngày nay, khoa tâm lý học và phân tâm học đã phát triển. Người ta có thể nhờ khoa tâm lý giúp giải tỏa các vấn đề và vượt qua mặc cảm tội lỗi. Và như thế, không cần phải có bí tích hòa giải làm chi. Sự hỗ trợ của khoa tâm lý học là một điều cần thiết và có giá trị. Tuy nhiên, thực tại tội lỗi là một điều có thật, chứ không đơn giản là một thứ mặc cảm. Nó là sự xúc phạm, vi phạm đến tình yêu, tình cảm, tình huynh đệ giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Nó cần phải được hòa giải thực sự bằng ân sủng, chứ không chỉ nhờ vào việc chữa trị tâm lý. Thánh Francisco Salesio đã nói, Thiên Chúa đánh giá rất cao lòng sám hối của con người. Chỉ cần có lòng sám hối một chút ở trần gian, miễn là thành thật, cũng làm cho Thiên Chúa quên hết mọi tội lỗi, và ngay cả quỷ dữ, nếu chúng có thể sám hối, Thiên Chúa cũng tha hết tội cho chúng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những yếu tố chính yếu của bí tích hòa giải, về thừa tác viên của bí tích này và hiệu quả của bí tích hòa giải. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc đền tội, về những việc phải làm khi đi xưng tội và về những loại tội nào người ta buộc phải xưng thú. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Thánh Phaolô dạy chúng ta sống những thử thách bằng cách bám chặt vào Chúa Kitô để tăng trưởng xác tín. Theo đó, Thiên Chúa có thể hành động trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể khi giữa những tình trạng có vẻ là thất bại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng hơn 7.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 8 tháng Giêng vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới 2020 này. Tại hàng ghế ở bên tay trái của Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y và giám mục. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa. Mọi người nghe đọc bằng các ngôn ngữ chính một đoạn trong sách Tông đồ Công vụ kể lại việc Thánh Phaolô và những người cùng đi trong cuộc hải hành bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo Manta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã tiếp tục lập bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 19 lần này có tựa đề là Thử thách đắm tàu, giữa sự cứu thoát của Chúa và lòng hiếu khách của người dân đảo Manta. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sách Tông đồ Công vụ trong phần chót kể lại rằng, tin mừng tiếp tục hành trình không những qua đường bộ, nhưng cả qua đường biển. Trên một con tàu chở Thánh Phaolô tù nhân từ thành Cesare về Roma, trung tâm đế quốc, để ứng nghiệm lời Chúa phục sinh đã báo, các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận bờ cõi trái đất. Cuộc hải hành ngay từ đầu đã gặp phải những điều kiện bất lợi. Hành trình trở nên nguy hiểm và buộc phải ghé lại Mira và lên một con tàu khác, đi dọc theo bờ biển phía nam đảo Creta. Thánh Phaolô khuyên không nên tiếp tục đi bằng đường biển. Nhưng quan bắt nhân không nghe lời thánh nhân và tin tưởng nơi hoa tiêu và chủ tàu. Cuộc hành trình tiếp tục và bỗng nổi lên một cơn bão mạnh mẽ đến độ thủy thủ đoàn không còn kiểm soát được con tàu và để cho nó trôi dạt. Khi cái chết dường như gần kề và tuyệt vọng xâm chiếm mọi người, Thánh Phaolô can thiệp. Ngài là người có đức tin và biết rằng cả cơn nguy tử cũng không thể tách rời Ngài khỏi tình yêu Chúa Kitô và khỏi trách vụ Ngài đã lãnh nhận. Vì thế, thánh nhân trấn an những người đồng hành và nói, đêm qua một thiên thần hiện ra với tôi, thiên thần của Thiên Chúa mà tôi tùng phục và phục sự, nói với tôi, Phaolô đừng sợ, ngươi sẽ phải trình diện trước Hoàng đế Cesare, và này đây, Thiên Chúa muốn giữ gìn ngươi với tất cả những người cùng đi trong cuộc hải hành. Cả trong thử thách, thánh nhân không ngừng là người gìn giữ mạng sống của những người khác và giúp họ hy vọng. Và những điều đó, Thánh Luca tỏ cho chúng ta thấy kế hoạch dẫn đưa Phaolô về Roma đã cứu thoát không những thánh tông đồ, nhưng cả những người cùng đi. Và cuộc đắm tàu vốn là điều bất hạnh trở thành cơ hội Chúa muốn. Và sự kiện được dìm trong nước nhắc nhớ kinh nghiệm phép rửa chịu chết và sống lại, và cảm nghiệm được sự ân cần của Thiên Chúa và quyền năng cứu độ của Chúa. Sau khi tàu đắm, những người đi tàu trôi dạt vào đảo Manta, và dân chúng tỏ ra ân cần tiếp đón. Trời mưa và lạnh, nên họ đốt một đống củi để sưởi ấm và nghỉ ngơi. Tại đây, Phaolô như một môn đệ đích thật của Chúa Kitô, giúp mồi lửa với một vài cành cây. Trong lúc làm như vậy, Ngài bị một con rắn hổ mang cắn, nhưng không bị thiệt hại nào. Khi nhìn thấy sự kiện đó, dân chúng nói, người này phải là một đại tội nhân, vì tuy đã thoát chết khỏi đám tàu, nhưng rồi lại bị rắn cắn. Chúng ta hãy đợi xem ông ta ngã xuống chết. Nhưng thánh nhân không chịu thiệt hại nào, và thậm chí còn được người ta coi như một thần minh. Trong thực tế, ơn lành ấy đến từ Chúa phục sinh đấng trợ giúp thánh nhân, theo lời hứa trước khi Chúa về trời, Chúa nói với các tín hữu. Họ sẽ cầm rắn trong tay, và nếu có uống vài thuốc độc thì cũng không bị thiệt hại nào. Họ sẽ đặt tay lên các bệnh nhân và những người này sẽ được chữa lành. Người ta kể chuyện rằng từ lúc đó không có rắn độc ở Manta nữa. Đây là một phúc lành của Thiên Chúa vì sự đón tiếp của dân tộc tốt lành dường ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, quả thật, những ngày lưu lại Manta trở thành cơ hội cho Thánh Paulo chứng minh lời Ngài loan báo, và qua đó thực thi một sứ vụ cảm thương qua việc chữa lành các bệnh nhân. Luật của Tin Mừng là, khi một tín hữu cảm nghiệm được ơn cứu độ, thì họ không giữ riêng cho mình, nhưng trao ban cho người khác. Điều thiện hảo luôn lan tỏa ra. Mỗi kinh nghiệm về thiện mỹ đều tìm cách lan tỏa. Và khi một người trải qua một sự giải thoát sâu xa, thì càng tỏ ra nhẹ cảm hơn đối với những người khác. Một Kitô hữu bị thử thách, có thể trở nên gần gũi hơn với người đau khổ, và làm cho con tim mình cởi mở, nhẹ cảm liên đới hơn đối với những người khác. Thánh Paulo dạy chúng ta sống những thử thách bằng cách bám chặt vào Chúa Kitô để tăng cường xác tín. Theo đó, Thiên Chúa có thể hành động trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể khi giữa những tình trạng có vẻ là thất bại. Và xác tín người nào hiến thân, dâng mình cho Thiên Chúa vì yêu thương thì chắc chắn sẽ được phong phú. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta sống mọi thử thách, được năng lực đức tin nâng đỡ và nhạy cảm đối với bao nhiêu người bị đắm tàu đang trôi dạt vào những bờ biển chúng ta. Để cả chúng ta cũng biết đón tiếp họ với tình huynh đệ đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Chính điều đó cứu khỏi giá lạnh của sự dửng dưng và thiếu tình nhân đạo. Buổi tiếp kiến được tiếp nối với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với những lời chào thăm của Ngài được các linh mục tòa thánh truyền dịch cho các khách hành hương. Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên các dòng tu và hội đoàn theo linh đạo Thánh Vincent Paulo và một nhóm linh mục thuộc Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia, được Đức Hồng Y Tổng giám mục Angelo Bagnasco hướng dẫn. Ngài không quên chào thăm đoàn siếc Aqua đã trình diễn trong buổi tiếp kiến. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Australia trong những tuần qua đã chịu những trận hỏa hoạn nặng nề. Đức Thánh Cha xin tất cả mọi người cầu nguyện cho đất nước và nhân dân Australia. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và những đôi vợ chồng mới cưới. Đồng thời, Ngài nhắc nhở rằng, Chúa Nhật tới đây chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Giê-xu chịu cát rửa. Chúng ta hãy tái khám phá ơn của bí tích này và hãy biết diễn tả ơn ấy trong những công tác của đời sống thường nhật. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và các lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus, evitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tu,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
veniterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.